Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10 từ câu 2 đến câu 16. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào." Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Quý vị và các bạn thân mến, khi những người Pha-ri-sêu hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" thì tác giả Tin Mừng khẳng định rằng họ hỏi như vậy là để thử Chúa Giêsu. Qua điều này cho chúng ta thấy rằng họ nghi ngờ và không tin vào Chúa Giêsu. Cuối đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh của những người thân là các cha mẹ của các trẻ em đã dẫn chúng đến chơi với Chúa Giêsu. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu. Các bậc cha mẹ đều rất yêu thương và bảo vệ con của mình. Vì thế, chỉ khi đủ tin tưởng họ mới giao con của họ cho người khác. Như thế, khi dắt con đến với Chúa Giêsu, tức là họ thấy ở nơi Chúa Giêsu có sự tin tưởng, họ yên tâm trao phó con của mình cho Chúa. Còn đối với các em nhỏ thì sao? Trẻ nhỏ là người rất đơn sơ, nhưng đặc biệt rất sợ người lạ. Chúng sẽ không dám đến gần người lạ, nhưng ở đây chúng lại dám đến gần Chúa Giêsu để vui chơi với Ngài. Điều đó cho thấy nơi Chúa Giêsu đã tỏa ra một sự tin tưởng gần gũi, yêu thương và chân thành. Chính những điều này làm cho các bậc cha mẹ cũng như các trẻ nhỏ cảm thấy tin tưởng và dám đến ở cùng. Đây chính là sứ điệp của đoạn Tin Mừng hôm nay mà chúng ta khám phá ra. Niềm tin làm nên mọi sự và tình yêu phá bỏ mọi rào cản. Khi nói về Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một tông huấn mới với tựa đề là Chính Sự Tin Tưởng. Tông huấn này, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Teresa Hài Đồng chỉ cho chúng ta điều cốt yếu trong giáo hội, đó là tình yêu và sự tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói tiếp, chính sự tin tưởng đưa chúng ta đến với tình yêu và do đó giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Chính sự tin tưởng giúp chúng ta không còn nhìn vào chính mình và giúp chúng ta có thể phó thác vào tay Thiên Chúa những gì chỉ có người mới có thể hoàn thành được. Kinh nghiệm của Thánh Teresa cho chúng ta thấy rằng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người đã trở thành niềm tin tưởng khi con người tìm đến với Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người và không loại trừ bất cứ một ai. Người thanh niên giàu có, kẻ thu thuế, người tội lỗi, gái điếm, kể cả tên trộm lằn trên thập giá. Chính tình yêu không giới hạn này làm cho chúng ta tin rằng chỉ cần đến với Chúa là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi an lành. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đức Giêsu chính là mẫu gương về tình yêu và sự tin tưởng cho tất cả những ai chạy đến với Ngài. Chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng phải tạo niềm tin cho tất cả những ai đến gần chúng ta. Niềm tin mà Chúa Giêsu có được là do bởi tình yêu không loại trừ của Ngài dành cho con người. Sự tin tưởng mà Ngài có được do bởi sự tha thứ 70 lần 7 mà Ngài dành cho con người. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta đánh mất đi sự tin tưởng của người khác là bởi vì chúng ta thường hay loại trừ đối với tha nhân. Chúng ta dễ ghét bỏ người tội lỗi, dễ xa lánh kẻ nghèo hèn bần cùng. Chúng ta dễ giữ khoảng cách với người có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Bên cạnh đó, khi nói về sự tha thứ và lòng thương xót, đôi khi và nhiều lần chúng ta chưa thể tha thứ cho người lỡ có lỗi với chúng ta. Nhiều lúc chúng ta chưa đủ xót thương đối với những người đang thực sự cần đến chúng ta. Tất cả những điều này làm cho chúng ta mất đi niềm tin đối với anh chị em của mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống hòa nhã với hết thảy mọi người. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình để dễ dàng đón nhận và thứ tha với tất cả mọi người. Nhờ đó khuôn mặt tình yêu và lòng xót thương của Chúa được thể hiện nơi cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.
Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài, đời con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông nước mênh mông, làm sao qua hết lòng đông. Đã thấy trong đời sống cuộc đời.